Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 13. Bài chia sẻ có tiêu đề Một tâm hồn lạc quan vui mừng nối lại duyên tu Đại Pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nam, Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, xin chào các bạn đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm trước, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp đối với môn tu luyện, dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn này. Một năm tu luyện đầu tiên, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi rất hạnh phúc được là một người tu luyện, nỗ lực đề cao dưới sự dẫn dắt của sư phụ. Cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999 đã khiến tôi phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Tôi bị trường học đình chỉ, khi đó tôi đang học năm cuối đại học. Còn cha mẹ dùng đủ mọi cách khác nhau để khiến tôi từ bỏ Đại Pháp. Tôi vẫn giữ vững lập trường và cuối cùng đã được trường học đồng ý cho quay lại. Tôi tốt nghiệp đúng hạn và đã tìm được một công việc. Cha mẹ tôi vẫn cấm tôi liên lạc với các học viên khác, nên tôi đã kết hôn và chuyển đến sống cùng gia đình chồng. Lúc đó họ đều là học viên nhưng đã lần lượt từ bỏ tu luyện khi cuộc đàn áp tiếp diễn. Tôi đã dừng tu luyện Đại Pháp vào năm 2005 và sau đó phải chịu đựng 7 năm khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi bị mê trong người thường, thấy sức khỏe của mình giảm sút và trở nên nóng nảy. Sư phụ đã an bài cho một đồng tu giảng chân tướng cho tôi vào năm 2012. Tôi nhanh chóng quay trở lại tu luyện Đại Pháp mà không có chút do dự nào. 1. Dông tố trong gia đình. Cha mẹ đã gây khó dễ cho tôi sau khi bị trường học đình chỉ vào cuối năm 2000. Họ huy động cả người thân và hàng xóm để đối phó với tôi, nhưng tôi đã không từ bỏ niềm tin của mình với Đại Pháp. Cha tôi vô cùng giận dữ và đốt hết tất cả sách Đại Pháp của tôi, nhưng lại không có đủ can đảm để ngăn ông lại. Tôi cảm thấy xấu hổ và biết rằng mình đã khiến sư phụ thất vọng. Một đêm mẹ tôi gọi họ hàng đến đứng chặt phòng tôi và đặt trước mặt tôi một sợi dây thừng, một lọ thuốc độc và một cây kéo. Bà nói rằng thà giết tôi còn hơn nhìn thấy tôi bị cảnh sát bắt. Bà hỏi tôi muốn chọn cái chết nào và tôi trả lời, giết người là một tội lỗi và con sẽ không bao giờ tự tử hoặc cho phép mẹ giết con. Những người hàng xóm trong phòng bắt đầu trách tôi vì không có hiếu với cha mẹ. Tôi không dao động vì tôi biết rằng tu luyện Đại Pháp không có gì sai. Nhìn thấy quyết tâm của tôi, họ ngừng trách móc tôi và quay sang trấn an mẹ tôi. Tôi quay về phòng nhưng không thể quên được biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt của mẹ. Tôi hỏi sư phụ trong tâm, liệu tôi có làm sai khi không nghe lời mẹ và dừng tu luyện. Khoảnh khắc đó, sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi và cho tôi nhìn thấy vô số vị thần đang bay và cười với tôi. Tôi đã cảm động bởi sự từ bi trên khuôn mặt của họ và sự lo lắng băn khoăn của tôi đã biến mất. Tôi tự nhủ rằng tu luyện Đại Pháp là điều đúng đắn phải làm. Với chính niệm của tôi, trường học đã cho tôi quay lại và tôi đã tốt nghiệp đúng thời hạn. 2. 7 năm đen tối. Sau khi tôi bắt đầu đi làm, cha mẹ không còn bắt ép tôi phải từ bỏ tu luyện nữa, nhưng họ vẫn rất để mắt đến tôi. Tôi không được phép liên lạc với đồng tu, vậy nên tôi không có sách Đại Pháp để đọc. Để có một môi trường tu luyện, tôi đã gặp gỡ và nhanh chóng kết hôn với một người cũng đang tu luyện Đại Pháp. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, tôi đã đi hàng ngàn cây số để chuyển đến sống với gia đình chồng. Lúc đó họ đều đang tu luyện Đại Pháp. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở với họ. Tuy nhiên khi cuộc đàn áp trở nên khắc nghiệt hơn trong những năm tiếp theo, gia đình chồng tôi và chồng tôi đã lần lượt từ bỏ tu luyện. Tôi vẫn kiên trì tiếp tục nhưng sau khi con gái ra đời đã khiến tôi trở thành một bà mẹ vô cùng bận rộn. Năm 2005, tôi đã dừng học Pháp và luyện công từ lúc nào không hay biết. Tôi đã bị trói chặt bởi các chấp trước trong suốt 7 năm sau đó. Những bệnh cũ đã biến mất sau khi tôi tu luyện giờ đã quay trở lại. Tôi mắc chứng khó ngủ, kinh nguyệt không đều và thậm chí dừng lại. Tính khí của tôi trở nên bất thường và dễ nổi nóng bởi những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi cảm thấy rằng cuộc đời mình đã đi vào ngõ cụt, nghĩ lại những tháng ngày tu luyện hạnh phúc. Tôi tràn đầy cảm giác thất vọng về bản thân và tôi không biết liệu sư phụ có còn muốn nhận tôi nữa không. 3. Quay trở lại với Đại Pháp. Sư phụ nhìn thấy tâm của tôi và đã an bài cho tôi có cơ hội gặp gỡ với một đệ tử vào năm 2012. Tôi đọc tất cả các kinh văn của sư phụ mà cô ấy mang tới và xem DVD Sen Yun. Tôi cảm thấy rằng các vật chất dơ bẩn đã bám vào tôi trong nhiều năm đã bị thanh trừ và tâm hồn tôi được gột rửa. Tuy nhiên chồng tôi lại rất sợ hãi khi tôi quyết định tu luyện trở lại. Anh muốn tôi chỉ tu luyện một cách kín đáo. Tôi nói rằng không gì có thể ngăn cản tôi quay lại với Đại Pháp và tôi sẽ làm những điều mà đệ tử Đại Pháp phải làm. Tôi tiếp tục luyện công và học Pháp. Các triệu chứng bệnh tật của tôi biến mất chỉ trong một tuần. 4. Giúp chồng và mẹ chồng quay lại tu luyện. Chồng tôi đe dọa sẽ ly dị khi tôi nói rằng mình định lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Tôi không lay động và kiên nhẫn giải thích cho anh tại sao tôi phải cố gắng hết sức để giúp mọi người hiểu rằng cuộc đàn áp là sai trái. Tôi cũng khuyến khích anh quay lại tu luyện. Sau đó anh đã đồng ý. Mẹ chồng tôi cũng quay lại sau khi tôi cho bà xem các bài kinh văn của sư phụ và chia sẻ trải nghiệm của mình sau khi quay lại tu luyện. 5. Loại bỏ tâm oán hận với bố chồng và cha mẹ ruột. Bố chồng tôi hóa ra lại là người khó khăn nhất. Ông không chỉ phản đối cả ba chúng tôi mà còn phỉ báng sư phụ và đại pháp. Dù chúng tôi có cố gắng thế nào để giúp ông thoái đảng hoặc quay lại tu luyện, ông đều không lắng nghe. Sau đó tôi nhớ lại sư phụ đã dạy trong bài thơ Pháp Chính Cản Khôn Hầm Ngâm 2. Từ bi năng dung thiên địa xuân, chính niệm khả cứu thế trung nhân. Tôi biết rằng mình đã thiếu từ bi với bố chồng. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng sâu bên trong tâm tôi oán hận ông vì thái độ của ông với Đại Pháp. Khi đặt mình vào vị trí của ông, tôi thấy rằng ông đang phải chịu khổ vì sự thù hận của mình với Đại Pháp. Ông đã từng có được sức khỏe tốt khi còn là một học viên, nhưng nay ông lại gặp nhiều triệu chứng bệnh khác nhau. Lòng từ bi của tôi đối với ông bắt đầu xuất ra và tôi không còn cảm thấy thù hận hay tranh đấu. Bố chồng tôi vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng tôi hy vọng rằng ông sẽ trở nên tốt hơn. Tôi cũng không quên cha mẹ mình. Tôi tiếp tục nói với họ về Đại Pháp bất cứ khi nào có thể. Sau đó họ đã viết bản nghiêm chính thanh minh về những lời phỉ báng trước đây đối với Đại Pháp và cũng thoái đảng. Giờ đây họ thường niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo và làm hết sức để bảo vệ các đệ tử Đại Pháp. 6. Khởi kiện hình sự đối với Giang Trạch Sơn. Điểm học Pháp địa phương của chúng tôi đã tham gia vào làn sóng kiện Giang Trạch Sơn vào tháng 5 năm 2015. Tôi đã phải gạt đi nỗi sợ hãi khi dùng tên thật trên đơn kiện. Lúc đầu chồng tôi do dự và không muốn làm cùng tôi. Sau đó tôi đã giải thích cho anh tại sao chúng ta phải đưa Giang Trạch Sơn ra công lý. Anh đã thay đổi và ký tên vào đơn kiện. Mẹ chồng và con gái tôi cũng điểm chỉ vào lá đơn. Nhân viên bưu điện cảnh báo chúng tôi rằng lá đơn có thể không đến được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng cảnh sát địa phương đã tịch thu lá đơn của chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã tìm cách để nộp đơn trực tuyến tới Viện Kiểm sát. 7. Chính niệm đối mặt với cảnh sát. Tôi đã bị bắt giam khi đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả tự do cho một cặp vợ chồng già bị bắt trước đó. Đầu tiên, tim tôi đập rất mạnh và chân tôi run rẩy, nhưng sau khi tôi nhớ lại lời sư phụ giảng trong Sư Đồ Ân, đệ tử chính niệm túc, sư hữu hồi thiên lực, tôi tự nhắc bản thân mình rằng không có gì phải sợ vì sư phụ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi bình tĩnh và bắt đầu giải thích cho cảnh sát rằng cuộc đàn áp là sai trái. Một cảnh sát đe dọa tôi, đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây nếu chị vẫn từ chối khai ra tên của mình. Tôi không động tâm và anh ta đã rời đi. Những người giám sát cũng lần lượt rời đi và tôi đi ra khỏi đồn cảnh sát mà không ai để ý. Cảnh sát tìm ra được danh tính của tôi sau khi phát hiện tôi đã trốn thoát. Sau đó họ gọi điện đến nơi làm việc để gây áp lực ép tôi từ bỏ niềm tin của mình. 8. Giảng chân tướng cho đồng nghiệp. Tôi nắm lấy cơ hội để nói chuyện với những nhóm người khác nhau, được bí thư chi bộ ở công ty tôi cử đến để làm việc với tôi. Rất nhiều người trong số họ hiểu lý do vì sao tôi rất kiên định tu luyện Đại Pháp. Tuy nhiên vị giám đốc trực tiếp quản lý tôi lại có chút khó khăn. Ông ta đã từng là sếp ở nơi làm việc cũ của tôi và đã từng làm việc với cảnh sát một lần để ép chồng tôi từ bỏ việc thăng chức để đổi lại việc tôi được thả ra khỏi trại tạm giam. Tôi đã luôn oán giận ông ấy, nhưng số phận an bài, cuối cùng ông ấy lại làm việc ở công ty mới của tôi và tiếp tục trở thành sếp của tôi một lần nữa. Tôi quyết định dừng không đối xử với ông ấy như kẻ thù nữa và giảng chân tướng cho ông ta như một chúng sinh đang chờ được cứu. Khi khuyến khích ông đứng về phía chính nghĩa, ông là một người tốt và tôi tin ông là người sẽ có quyết định đúng. Ông không nên mù quáng làm theo mệnh lệnh từ cấp trên, ông sẽ được phúc báo vì bảo vệ những người tu luyện. Ông ấy đã không bao giờ làm phiền tôi về tu luyện đại pháp nữa và nhiều lần đã giúp tôi tránh được cảnh sát. 9. Giúp các đồng tu được thả. Khi giảng chân tướng ở nơi làm việc, tôi luôn nghĩ đến đôi vợ chồng già vẫn còn đang bị giam giữ. Tôi và các đồng tu đã thu thập số điện thoại của cảnh sát địa phương để các đồng tu hải ngoại gọi điện. Họ cũng giúp đỡ hai luật sư của đôi vợ chồng già hiểu chân tướng và thoái đảng. Trong khi đó, chúng tôi phát chính niệm hàng ngày để loại bỏ các nhân tố tà ác can nhiễu đến hai vợ chồng học viên. Một tháng sau, họ đã được thả. Lời kết: để đi đến được lúc này, tất cả là nhờ sự từ bi bảo hộ của sư phụ. Sau nhiều năm, tôi đã học được rằng chỉ có tín sư tín pháp và giữ chính niệm tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn Trang Minh Huệ đã cung cấp một môi trường cho tôi được học hỏi từ các đồng tu khác. Các bài chia sẻ của họ như một tấm gương phản chiếu những điều mà tôi cần cải thiện và đề cao. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.